Kính thưa các bạn, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, như trong phần đầu lễ tôi có gợi ý rằng là bài tin mừng ngày hôm nay là một bài được diễn ra trong khung cảnh của bữa tiệc ly, bữa tiệc cuối cùng chia tay giữa thầy trò Giêsu. Và trước khi Đức Giêsu ra đi để thực hiện thánh ý của Chúa Cha trao phó cho Ngài, thì Ngài đã nói những lời cuối cùng. Những lời cuối cùng này trước khi ra đi như thế, chúng ta có thể nói là những lời trăn trối tha thiết nhất của thầy Giêsu dành cho các đồ đệ thân thiết của mình. Lời trăn trối đó như chúng ta nghe trong bài tin mừng rằng là ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Nhưng để chúng ta hiểu được câu trăn trối đó của Đức Giêsu thì chúng ta cần phải liên kết với những câu nói sau trong bài tin mừng, rằng là ai giữ lời thầy thì thầy và cha thầy sẽ ở lại với người ấy, rằng là điều đó là điều khởi đi từ Chúa Cha đấng đã sai thầy, rằng là những điều mà thầy đã nói với anh em khi còn sống với anh em. Khi chúng ta liên kết với những nội dung đó, những câu đó, thì chúng ta thấy rằng là câu trăn trối của Đức Giêsu ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy là một câu nói rất là sâu sắc, có nghĩa rằng là ai yêu mến thầy là những người chọn lấy những giá trị tin mừng mà thầy đã từng loan báo và rao giảng khi còn sống với anh em, khi còn sống giữa anh em, và lời đó là lời khởi đi từ Chúa Cha đấng đã sai thầy. Và khi anh em chọn lựa những giá trị tin mừng đó thì anh em được sống trong mối tương quan, trong tình yêu của Chúa Cha và thầy. Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cũng có nghĩa là những ai dám sống và thực hiện những giá trị tin mừng đó trong đời sống của mình, như thầy Giêsu đã sống những giá trị tin mừng đó một cách triệt để khi còn sống trên trần gian. Hay có thể nói cách khác rằng là ai yêu mến thầy là những kẻ đã dám đặt để đời mình trên những giá trị lời Chúa, lời đem lại sự sống, đem lại ơn tha thứ cho những kẻ tội lỗi, cho những kẻ định điếm, cho phường thu thuế, phường tội lỗi, lời đem lại ánh sáng cho kẻ mù lòa, lời đem lại niềm vui, niềm hy vọng, bình an cho những kẻ lầm lỗi, những kẻ cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình cô độc, bị xã hội hất hủi ra bên lề. Rồi lời đó là lời sức mạnh xua tan đi những bóng đêm tội lỗi, thế lực ma quỷ, thế lực sự dữ đang vây hãm con người. Kính thưa quý bạn anh chị em, ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy là những người sống với những giá trị ấy, với những nét tinh thần ấy, với những thái độ ấy, với một triết lý sống khởi đi từ những giá trị tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Và như vậy, một khi mà các môn đệ của Đức Giêsu Kitô hay những người thuộc về Chúa Giêsu Kitô, họ sống được, có được những giá trị ấy trong cuộc đời của họ, thì một cách nào đó họ đã làm cho những giá trị của Đức Giêsu Kitô được hiện thực hóa trên trần gian này, và nhờ đó nhiều người hơn sẽ được hưởng ơn cứu độ, niềm vui và hạnh phúc thông qua những đồ đệ của Đức Giêsu Kitô, thông qua những người thuộc về Đức Giêsu Kitô đã sống những giá trị ấy trong cuộc đời của mình. Rồi đồng thời, khi mà các đồ đệ của Chúa hay những người thuộc về Chúa sống những giá trị tin mừng cao đẹp đó, thì chính bản thân họ là những người tận hưởng đầu tiên cái niềm vui, hạnh phúc, sự bình an mà chính Chúa hứa ban trong tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Kính thưa quý bạn, anh chị em, chúng ta thấy ở đây lời Chúa như là một điểm son rất là thiết thực và cao đẹp cho đời sống người Kitô hữu của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Và kính thưa quý bà anh chị em, những giá trị thiết thực và cao đẹp ấy, tôi muốn mời gọi bà anh chị em được chiêm ngưỡng một cách nhẹ nhàng và có thể nói là rất là du dương và đơn sơ qua một cái nhạc phẩm mang tên là Tin Mừng Cho Người Muốn Lắng Nghe, do linh mục Phạm Quang Sáng dòng Đa Minh đã phổ nhạc qua sự trình bày của bạn Tuấn Kiệt.
Lời Ngài còn đó cho người muốn lắng nghe, lời Ngài lặng yên cho người mong tìm đến, ghi khắc trong những tâm tư, in sâu trong tận đáy lòng, dòng máu trong tim. Lời Ngài dạy sống cho người gọi Chúa là Cha, lời Ngài dạy yêu muôn người là những anh em, tràn chứa ghi sâu ân tình. Cuộc đời là những niềm vui và những nụ cười. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn.
Xin cảm ơn Tuấn Kiệt. Lời Ngài là nguồn sống như mạch suối nước trong, lời Ngài bình an như mùa trăng tỏa sáng, như bóng che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất cần màu mỡ tươi xanh. Lời Ngài dạy cho chúng ta sống yêu thương nhau. Kính thưa quý bà anh chị em, vân vân và vân vân, qua nhạc phẩm vừa rồi chúng ta thấy lời Chúa hết sức là thiết thực, hết sức là keo đẹp và gần gũi và hữu ích cho cuộc sống con người của chúng ta. Và như vậy, khi mà các môn đệ hay những người thuộc về Đức Giêsu Kitô sống những giá trị tin mừng đó, thì một cách nào đó họ đã làm cho dung mạo của Đức Giêsu Kitô được hiện thực hóa trong cuộc sống giữa con người với nhau. Kính thưa quý bà anh chị em, lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, vẫn còn tồn tại mãi những giá trị thiết thực và cao đẹp ấy trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta trên hành tinh này. Và đã có những con người đã chân nhận được giá trị thiết thực, giá trị cao đẹp đó của tin mừng, và họ đã chọn lựa và đã sống những giá trị đó trong cuộc sống của họ. Chẳng hạn như là Gandhi, một vị cha già lãnh tụ của dân tộc Ấn Độ, ông đã yêu thích những giá trị tin mừng của Đức Giêsu Kitô, và ông đã chọn lựa những giá trị tin mừng của Đức Giêsu Kitô để sống, và đặc biệt ông đã chọn lựa cái giá trị đó để giải phóng dân tộc của ông, dân tộc Ấn Độ, ra khỏi ách đô hộ của đế quốc Anh. Như ông bà anh chị em và các bạn sinh viên ai cũng biết điều đó. Thế nhưng có những con người thì biết yêu thích, biết chọn lựa những giá trị tích cực, thiết thực, cao đẹp của lời Chúa. Nhưng ngược lại, cũng có những con người nghe đến hai chữ lời Chúa, nghe đến hai chữ kinh thánh là cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ sệt. Ngay trong cộng đoàn của chúng ta, ngay trong mỗi người của chúng ta, khi có những cái lớp giáo lý này, giáo lý kia, nói đến hai chữ kinh thánh hay buổi thuyết trình này, thuyết trình kia nói đến hai chữ kinh thánh là dường như rất ít người tham dự. Trước cái chuyên đề của ngày hôm nay là chuyên đề nói về giá trị nhân văn trong Kinh Thánh, là tôi muốn mời Linh Mục Vi Sơn Phạm Xuân Hưng chia sẻ với cộng đoàn những giá trị nhân văn, có nghĩa là những giá trị đẹp về con người chứa đựng trong Kinh Thánh vào tối Chủ nhật sau Thánh lễ này tuần tháng trước. Thì khi mà cử tọa đến tham dự để nghe thì số lượng ít đi một nửa so với cái đề tài lần trước là nói về tình yêu cùng dấu. Nói đến tình yêu cùng dấu thì cái hội trường ở đây chật nít không còn chỗ ngồi. Thế nhưng nói đến đề tài liên quan đến Kinh Thánh thì còn thưa thớt, và đa số lại là các chị em là nữ tu. Nên chúng ta cũng là một điểm để mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta cần suy nghĩ xem lời Chúa có một vai trò, có một địa vị trí như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta nói lời Chúa rất thiết thực, rất cao đẹp cho cuộc sống của mỗi con người của chúng ta, và với xã hội, với thế giới ngày hôm nay thì lời Chúa càng thiết thực, càng cao đẹp và càng hữu ích đối với mỗi người chúng ta. Khi chúng ta thấy là tất cả những giá trị cuộc sống của con người bị đảo lộn, rồi những lĩnh vực cao đẹp của đời, xây dựng đời sống con người như là y tế, như là giáo dục và kinh tế, mọi cái lương thực, chúng ta thấy đều xuống dốc trầm trọng và là những cái gọi là gây nguy hại cho cuộc sống của con người. Rồi giá trị đẹp cao đẹp của người Việt Nam như là giá trị trong gia đình, tình yêu vợ chồng, tình yêu giữa cha mẹ, con cái, tất cả đều xuống dốc trầm trọng. Và bao quanh xã hội của chúng ta là những trào lưu, những chủ nghĩa lôi kéo con người chúng ta đi vào con đường sa đọa, con người ngã gục, sự chết về mặt tinh thần và cuộc đời. Thì lời Chúa là điều quan trọng, là có thể gọi như là kim chỉ nam, là chỗ hướng dẫn cuộc đời của con người của chúng ta, đặc biệt các bạn trẻ sống trong một cái bầu khí có tạm gọi như là ô nhiễm như ngày hôm nay. Không kể các linh mục hay các tu sĩ khi khấn chọn thì họ chọn cho mình một câu lời Chúa để định hướng cuộc đời tu của mình. Thế nhưng có một lần tôi tham dự một thánh lễ, dâng một thánh lễ cưới, hai anh chị này, nói chung là chị thì làm rất cao và rất giàu có, như anh chồng thì trong hai bàn tay trắng. Nhưng một cái điểm mà làm cho tôi nhớ hoài và rất ấn tượng đó là cái câu mà hai anh chị này chọn cho ngày cưới và có lẽ là cho cả quãng cuộc đời hôn nhân của mình, rằng là chọn câu đó ở trong sách của Thánh Phaolô, rằng là yêu là chấp nhận tất cả, đón nhận tất cả, hy sinh tất cả, tha thứ tất cả. Và khi chúng ta thấy nếu như anh chị này đã chọn được một câu châm ngôn như thế, kim chỉ nam cho đời sống hôn nhân của mình như thế, thì tôi nghĩ là những cái lúc mà gọi là không hòa thuận hay chén đũa va vào đập nhau mẻ thế này thế kia, những lúc mà khó khăn trong đời sống gia đình, đối với vợ chồng, thì chắc chắn rằng là cái câu lời Chúa này sẽ giúp cho anh chị đó sẽ vượt qua những lúc khó khăn đó và không bao giờ chia tay nhau. Một lời mời gọi thiết thực nhất của Đức Giêsu Kitô là ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Giữ thì nhiều quá, các bạn có thể, ông bạn chị em và các bạn sinh viên có thể nói là nhiều quá. Biết sống như thế nào đây? Thì mỗi người chúng ta thiết thực nhất, chúng ta chọn cho cuộc sống mình một câu lời Chúa làm như kim chỉ nam để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta vượt qua những chặng đường khó khăn trong cuộc đời của mình. Và cộng đoàn chúng ta đứng lên, chúng ta xin đức tin.